sống chứng nhân tin mừng. Hôm nay Giáo hội Việt Nam hân hoan và hãnh diện kỷ niệm ngày tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam vì ba lý do. Hân hoan và hãnh diện vì các thánh là người Việt Nam. Không gì vui mừng và hãnh diện tự hào hơn khi đất nước ta có những vị thánh góp mặt với giáo hội toàn cầu. Hân hoan và hãnh diện vì số lượng đông đảo các thánh Việt Nam với 117 vị thánh. Giáo hội Việt Nam được xếp nhất nhì trong giáo hội hoàn vũ về số lượng các thánh. Hân hoan và hãnh diện vì các ngài là những chứng nhân anh hùng quả cảm. Đọc lại tiểu sử các ngài, ta không khỏi cảm phục đức tin kiên cường của các ngài. Vì trung thành với Chúa, các ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống, mất hết chức quyền danh vọng, và nhất là phải chịu muôn ngàn khổ hình, chịu mất mạng sống vì đức tin. Có những vị thánh như Hồ Đình Ly làm quan lớn trong triều đình, Quan Án, Phạm Trọng Khảm là những vị có chức có quyền trong xã hội, đã thà mất chức quyền, mất danh vọng hơn mất đức tin. Vì Chúa, các ngài không những đã sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi trong xã hội mà còn sẵn sàng chịu mất mạng sống. Có những vị thánh như Lê Thị Thành, thân phận phụ nữ yếu ớt, gánh nặng gia đình, nhưng cũng đã sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng tình yêu đối với Đức Giêsu Kitô. Có những vị đầu xanh tuổi trẻ như Thomas Thiện, Phaolô Bột, mười mấy tuổi đầu, tương lai còn dài, đường đời còn nhiều hứa hẹn, nhưng các ngài đã cương quyết khước từ tất cả, dâng hiến tuổi thanh xuân cho đức tin chân chính. Là người Công giáo Việt Nam, chắc chắn mỗi khi đọc lại tiểu sử các ngài, ta cảm thấy một dòng máu hào hùng trào dâng trong huyết quản, bị cuốn hút bởi cuộc sống và cái chết cao đẹp, anh dũng của các ngài. Có lẽ ta cũng có đôi lần ao ước được như các ngài, sống cao đẹp, chết anh dũng. Làm sao ta có thể có được cái chết cao đẹp như các ngài? Ngày nay đâu còn cảnh cấm đạo, bắt đạo, giết người có đạo như thời vua quan ngày xưa. Ngày nay ta không còn hy vọng chết vì đạo, ta chỉ còn một cách bắt chước, noi gương các vị tiền nhân anh hùng, đó là sống vì đạo. Ngày nay ta ít gặp những khốn khó như bị bắt bớ giam cầm, giết chết vì đạo. Nhưng để sống đạo trong xã hội hôm nay, ta gặp không ít khó khăn. Xin kể ra hai khó khăn tiêu biểu. Khó khăn thứ nhất, đó là chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát triển. Ai cũng muốn thăng tiến bản thân và gia đình của mình. Ai cũng lo làm ăn, học hành xây dựng cho bản thân. cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những nhu cầu của bản thân ngày càng nhiều. Rõ ràng là ngày nay người ta kiếm được nhiều tiền hơn trước, có nhiều tiện nghi hơn trước, xe cộ tốt hơn, nhà cửa đẹp hơn, nhưng chưa bao giờ người ta thấy thỏa mãn, đầy đủ. Vì thế, càng ngày người ta càng đóng kín vào bản thân, không có thời giờ nghĩ đến người khác. Trong khi đó, những người nghèo thì càng nghèo hơn, những người yếu càng mệt hơn, những người bệnh càng khổ hơn. Họ không đủ sức chạy theo cuộc tranh đua quyết liệt của chủ nghĩa cá nhân. Họ bị đẩy lùi ra phía sau. Họ bị gạt ra ngoài lề xã hội để lựa chọn sống theo phúc âm, để trung thành với lời Chúa dạy. Ta phải bỏ quên một phần thân mình, gia đình mình để nghĩ đến, giúp đỡ, vực dậy những anh em kém may mắn. Đó là điều không dễ. Khó khăn thứ hai là kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Đồng tiền đang trở thành một thước đo giá trị con người. Đồng tiền đang trở thành một quyền lực chi phối toàn bộ đời sống con người. Ai cũng muốn có nhiều tiền. Và để có nhiều tiền, nhiều người đã không từ chối một phương cách nào: lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn thuốc phiện, tham nhũng, hối lộ. Tiền bạc quả là một cơn cám dỗ đang làm chao đảo thế giới, tàn phá những giá trị, biến chất con người. Đứng trước nhu cầu và ham mê về tiền bạc, người Công giáo muốn trung thành với phúc âm, muốn sống trọn vẹn đức tin, bắt buộc phải có sự lựa chọn. Thà cam chịu nghèo khổ còn hơn nhận những đồng tiền phi nhân bất nghĩa. Thà cam chịu thiếu thốn còn hơn đánh mất đức tin. Thà lao động cực khổ để kiếm miếng cơm manh áo chân chính hơn là chạy theo những đồng tiền dễ dãi để chối từ phúc âm và luật Chúa. Thực xã hội mới đang tạo ra những cơn bắt bớ mới. Để trung thành với Chúa, với phúc âm, ta cũng phải lực chọn quyết liệt. Những chọn lựa đó làm cho chúng ta đau đớn không kém gì những khổ hình. Những hy sinh vì phúc âm đó cũng khiến lòng ta rỉ máu không kém gì chịu tử hình. Các thánh tử đạo chỉ chọn lựa một lần, còn chúng ta chết mòn mỏi mỗi ngày trong những chiến đấu, những từ bỏ đớn đau. Sống phúc âm trong thời đại mới đúng là một cuộc tử đạo liên tục. Sống vì đạo như thế cũng cao đẹp và anh hùng không kém gì chết vì đạo. Sống đạo như thế, ta cũng góp phần làm chứng nhân cho Chúa, cho phúc âm, không kém gì chết vì đạo. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xưa các ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời, dâng hiến máu đạo làm chứng cho phúc âm. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết can đảm hy sinh sống theo phúc âm để làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày. Amen.
Đẹp thay gương anh hùng tử đạo. dũng kiên cường.